Chương 302, nghịch hành giải thể, Lạc Lôi tự bảo thật ra, Tôn Ngộ Không luôn áy náy và cảm kích với Kế Mông, Anh Chiêu và những người đã giúp hắn trong trận chiến cuối cùng của bàn cổ giới, như Chúc Cửu Âm, Ngao Bằng, Bạch Trạch, nhưng hắn không có cơ hội bày tỏ và báo đáp vì hắn đã chết sau trận chiến. Khi tỉnh lại, hắn đã ở Hoàn Tuyền thế giới và chỉ là một luồng tàn hồn. Hắn rất vui khi thấy Kế Mông và Anh Chiêu vẫn an toàn trong thế giới trong Kim Định Bổn Khí. Nhưng do tình huống đặc thù, hắn không thể để hai người ra ngoài. Hắn đã nói cho hai người biết tình huống của mình, và hai người cũng không phiền lòng mà tu luyện trong thế giới khí. Tôn Ngộ Không luôn muốn tìm cách nâng cao tu vi của hai người. Vì hiện tại hắn tiếp xúc, toàn là cường giả chí tôn trở lên, hai người ba văn khó có thể lên đài. Nhưng do tư chất hạn chế, tam văn là cực hạn của hai người. Họ cũng nhờ vào thiên tài địa bảo do Tôn Ngộ Không cung cấp mới có thể nâng cao linh hồn. Nếu không, đột phá đạo văn cũng khó khăn. Tôn Ngộ Không không nản lòng, vẫn kiếm biện pháp. Sau khi gặp Bạch Diệt, hắn bị thu hút bởi lực lượng quang minh lôi trong ánh mặt trời trắng của hắn. Đây cũng là lý do hắn liều mình thu hồi trấn giới thiên bia vào thân thể. Nếu để trấn giới thiên bia hấp thu quang lôi thái dương này hết, kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã thành công. Khi Tôn Ngộ Không đang nói kế hoạch của mình cho Kế Mông và Anh Chiêu trong thế giới khí, chiến đấu bên ngoài đã vào giai đoạn cuối. Sáng thế Hoàng Tuyền liên quân 40 người chỉ mất một người, nhưng có 6-7 người bị thương nặng. Họ còn có sức chiến đấu nhất định, nhưng không giúp được gì. Viện quân hóa lôi tổ giới và vạn linh cảnh chỉ còn lại 10 người. Trong đó có Bạch Diệt, Ly và Lạc Lôi đạo nhân, vạn linh cảnh có 2 người. 12 người này là lực lượng cuối cùng của hóa lôi tổ giới, nhưng họ đều bị thương chồng chất. Kể cả Lạc Lôi đạo nhân chịu có thực lực cường hoành, nhưng vẫn không là đối thủ của Lãng Tâm Kiếm Hào. Hai người cũng là giới chủ và còn có giác loạn. Nếu không phải hai người này e ngại tâm thế nếu chết, cũng kéo theo đệm lưng của Lạc Lôi đạo nhân, chắc đã thua sớm rồi. Những người khác của hóa lôi tổ giới cũng biết rằng họ đã không còn hy vọng. Trừ khi có kỳ tích xảy ra, nếu không họ sẽ chết ở đây và còn kéo theo 5 người vạn linh cảnh. Nói đến 5 người này, họ còn bi thảm hơn. Họ đến để hội hợp với hóa lôi tổ giới và truyền đạt lợi của Pháp Sư Hư Miễu, người đứng đầu vạn linh cảnh. Nhưng khi mới đến gần hóa lôi tổ giới, họ gặp 7 đệ tử hóa lôi tổ giới, và biết được có kẻ phá kết giới của hóa lôi cung. Điều này có nghĩa là có kẻ tấn công lên hóa lôi tổ giới. Họ quyết định cùng 7 người này quay lại hóa lôi cung, để giúp hóa lôi tổ giới đối phó với kẻ xâm lấn. Họ nghĩ rằng kẻ xâm lấn sẽ không nhiều lắm, chỉ có 2 hay 3 tiểu đội. Nếu họ giúp hóa lôi tổ giới diệt sát kẻ xâm lấn, thì khi hợp tác sau này, vạn linh cảnh sẽ có ưu thế. Vạn linh cảnh và hóa lôi tổ giới là đồng minh quân, nhưng quan hệ của họ không tốt như sáng thế thần quốc và hoàn tuyền thế giới. Hai thế lực lớn này liên hợp vì lợi ích chung. Pháp sư Hư Miễu và Lạc Lôi đạo nhân cũng là đối thủ tranh danh hiệu đệ nhất lôi thuật sư. Nhưng họ không ngờ rằng kẻ xâm lấn hóa lôi tổ giới không phải 1-2 tiểu đội, mà là gần 40 người. Khi họ muốn chạy trốn, đã quá muộn. Bọn họ không chỉ không kịp thoát thân, mà còn quyết định đánh đổi sinh mạng của 5 người để bảo vệ nơi này. Đúng vậy, là 5 người, không phải 2 người, bởi vì trước đó, 2 người đã bị trấn giới thiên bi chấn động tâm can và bị hoàn tuyền thế giới giết chết. 3 người còn lại cũng không thể chống đỡ được lâu, lần lượt ngã xuống, đến lúc chết, bọn họ cũng không kéo được một kẻ cùng xuống âm phủ cho vui. Sau khi tiêu diệt 3 người này, liên quân sáng thế hoàn tuyền lại tăng thêm 9 người, dù rằng họ cũng đã hao tổn rất nhiều, nhưng số lượng vẫn là ưu thế. Một khắc sau, hóa lôi tổ giới chỉ còn lại Lạc Lôi đạo nhân và Bạch Diệt, Ly. Những người khác đều bị giết sạch. Trong liên quân sáng thế hoàn tuyền, Diễm Thần là người có thành tích xuất sắc nhất, một con phượng hoàng hung mãnh, mỗi lần tấn công đều gây ra những vụ nổ khủng khiếp. Đặc biệt là khi Tê Chiếu xuất hiện và giúp sức cho Diễm Thần, chỉ cần là kẻ bị Tê Chiếu băng phong bế, Diễm Thần sẽ không do dự tung ra phượng xí trảm để nổ tung họ, tiếng nổ vang lên liên tục. Những kẻ bị đóng băng thường xuyên bị nổ thành mảnh nhỏ. Một điểm sáng khác trên chiến trường chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Với thực lực giới chủ của hắn, dù khi đối đầu với Lạc Lôi đạo nhân, hắn có chút e dè trước phản công cuối cùng của Lạc Lôi đạo nhân, nhưng khi Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng tiếp quản Lạc Lôi đạo nhân, Lãng Tâm Kiếm Hào bắt đầu hành sự với những kẻ chỉ có cấp bậc chí tôn đỉnh phong. Lúc này uy lực của Lãng Tâm Kiếm Hào mới được thể hiện triệt để. Đường đao màu đen trong tay Phá Ma Trảm mỗi lần phun ra đều tạo ra những đạo quang đen âm u. Hơn nữa, Lãng Tâm Kiếm Hào đã có sự lĩnh ngộ và vận dụng tinh xảo về đao thế. Ban đầu hắn chỉ một mình đối phó với một người hóa lôi tổ giới, nhưng dần dần hắn đã tích lũy và lan tỏa được đao thế của mình, cuốn vào chiến trường xung quanh. Kết quả cuối cùng là hắn một mình đối mặt với 8 người hóa lôi tổ giới, nhưng lại chỉ dùng một mình để khiến 8 người kia không có cơ hội phản kháng. Cuối cùng hắn lại dùng một chiêu thuấn ma sát để giết chết cùng lúc 5 người, 3 người còn lại lần lượt bị Diễm Thần và Thiên Thương hạ gục. Thiên Thương chính là cường giả hỗn độn cự nhân tộc sáng thế thần quốc, nổi tiếng với sức công kích vô cùng mạnh mẽ. Lạc Lôi đạo nhân, ngươi là cường giả đã nổi danh từ lâu, theo lý thuyết chúng ta đều là vãn bối của ngươi, nhưng hiện tại ở tuần thiên giới này không còn phân biệt tiền bối và vãn bối, ngươi cũng biết tình hình hiện tại như thế nào, ngươi nên làm gì? Sau khi liên quân sáng thế hoàng tuyền tiêu diệt hết, những người khác ngoại trừ Lạc Lôi đạo nhân và Bạch Diệt Ly Giác Loạn bước lên, hướng về phía Lạc Lôi đạo nhân nói. Sau khi nghe Giác Loạn nói xong, Lạc Lôi đạo nhân quay đầu nhìn quanh, thấy mọi người đã bị vây bốn phía bởi sáng thế hoàng tuyền, bất giác thở dài một tiếng, nói với bị ai, đến lúc này rồi, các ngươi không muốn lộ ra thân phận thật sao? Giác Loạn cười khẩy, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt. Theo hành động của hắn, Lạc Trần và Tê Chiếu cũng lần lượt cởi bỏ mặt nạ của mình. Lạc Lôi đạo nhân không quen biết Tê Chiếu, nhưng Giác Loạn và Minh Vạn Kiếp thì hắn đã từng gặp qua. Hắn nhìn thấy hai người này, chứng minh suy đoán của mình là đúng. Lần này tấn công hóa lôi cung, chính là kẻ thuộc sáng thế thần quốc và hoàng tuyền thế giới. Sau khi xác nhận được điều này, Lạc Lôi đạo nhân không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn có chút mỉm cười. Nhưng hắn không để ý đến Giác Loạn mà lại bỗng dưng nói với Bạch Diệt. Ly, người vẫn luôn được Bạch Diệt bảo vệ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hai người các ngươi không cần phải hy sinh ở đây nữa, nhanh đi. Lời vừa dứt của Lạc Lôi đạo nhân, nhanh đi. Lời vừa dứt của Lạc Lôi đạo nhân, Giác Loạn, Tây Chiếu và Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời biến sắc. Bởi vì ba người họ là người có thực lực cao nhất ở đây, nên đã nhận ra được ý đồ của Lạc Lôi đạo nhân. Ba người liền vội vàng ra tay, nhưng chưa kịp phát ra chiêu thức, bỗng nhiên trên người Lạc Lôi đạo nhân bùng nổ ra một tia lôi quang cực kỳ mãnh liệt. Lôi quang ấy giống như một viên hoàng tử sắc, trong chớp mắt đã bao trùm tất cả mọi người xung quanh. Cùng lúc đó, tay phải của Lạc Lôi đạo nhân vung lên, một lực khó cưỡng đã đẩy hai người Bạch Diệt ra xa, nhưng Bạch Diệt không chịu theo lực kia bay đi, mà lại liếc nhau một cái với Ly. Sau đó trên người hai người cùng phát ra hai tia quang, mang một đen một trắng, hòa vào với tử quang của Lạc Lôi đạo nhân. Không được, lão già này muốn giải thể nghịch hành, mau cản lại hắn. Giác Loạn gào thét với thanh âm kiệt sức, nhưng đã muộn rồi. Ngàn vạn tia tử sắc quang mang từ thân thể Lạc Lôi đạo nhân phát ra. Giải thể nghịch hành là chiêu thức khủng khiếp hơn cả tự bào. Khi thi triển chiêu thức này, linh hồn sẽ cùng thân thể tan biến trong thiên địa.